Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thụy My, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 19 tháng 6 năm 2013. Chủ tịch Việt Nam thăm Trung Quốc dưới sức ép của công luận trên hồ sơ Biển Đông. Thái Lan chấp nhận lỗ hơn 4 tỷ đô la trợ giá gạo để cứu nông dân. Tại Nhật Bản, phát hiện lượng phóng xạ quá cao trong nước ngầm ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Mỹ thông báo sẽ nối lại đàm phán với Taliban trong những ngày tới. Ở Berlin, Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh sẽ tăng sức ép trên Việt Nam trên hồ sơ Biển Đông nhân chuyến thăm của ông Trương Tấn Sang. Chính trường Việt Nam có thể ra sao sau vụ bắt giữ ba blogger? RFI phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn. Kính thưa quý vị, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang đã đến Bắc Kinh vào hôm nay nhân một chuyến công du Trung Quốc kéo dài đến ngày 21 tháng 6. Theo giới chuyên gia, căng thẳng Hà Nội-Bắc Kinh liên quan đến tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông chắc chắn sẽ đè nặng lên chuyến công du này trong bối cảnh Việt Nam đang cần đến Trung Quốc để thúc đẩy trở lại tăng trưởng kinh tế.
Trước tiên, giới quan sát đều ghi nhận rằng đây là chuyến công du Trung Quốc cấp nhà nước đầu tiên của ông Trương Tấn Sang trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam, đồng thời là lãnh đạo cao cấp nhất Việt Nam đầu tiên đi thăm Trung Quốc từ khi nước này có lãnh đạo mới. Theo chương trình dự kiến, Chủ tịch Việt Nam sẽ có những buổi hội đàm với đồng nhiệm Trung Quốc Tập Cận Bình cùng nhiều lãnh đạo cao cấp khác và sẽ đi thăm tỉnh Quảng Đông. Giới chuyên gia tuy nhiên đã ghi nhận những khó khăn mà Chủ tịch nước Việt Nam sẽ gặp phải nhân chuyến công du Trung Quốc lần này do tình hình căng thẳng trên vấn đề Biển Đông. Theo hãng tin Bloomberg, ông Trương Tấn Sang đang phải đối phó với áp lực từ công luận trong nước, muốn ông phải tỏ thái độ cứng rắn với Bắc Kinh trên hồ sơ chủ quyền đất nước. Ông sẽ phải thảo luận về vấn đề Trung Quốc tranh chấp biển đảo, cũng như nguồn tài nguyên dầu khí ngoài Biển Đông với Việt Nam, nhưng cũng phải tìm thêm đầu tư từ Trung Quốc để thúc đẩy trở lại nền kinh tế Việt Nam mà tăng trưởng đang bị suy yếu hẳn. Theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh được hãng Bloomberg trích dẫn, Chủ tịch nước Việt Nam sẽ có những cuộc đàm phán khó khăn tại Bắc Kinh vì ông sẽ phải cân bằng nhu cầu kinh tế của Việt Nam với mối quan ngại trước các tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo ông Lê Đăng Doanh, trong các cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Việt Nam sẽ tập trung kêu gọi Trung Quốc gia tăng du lịch qua Việt Nam, tìm kiếm thêm đầu tư của Trung Quốc và thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam.
Tại vùng Đông Nam Á, chính phủ Thái Lan ngày hôm nay đã thừa nhận đã mất hơn 4,46 tỷ đô la trong một năm qua, trong khuôn khổ kế hoạch hỗ trợ giá thu mua gạo cho nông dân. Và do vậy, nước này bị mất vị trí là quốc gia xuất khẩu gạo số một thế giới.
Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Varathep Rattanakorn cho biết khoản tiền bị mất hơn 4,46 tỷ đô la là do sự chênh lệch giá gạo mà chính phủ bán ra và giá gạo thu mua của nông dân trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ nông dân 2012-2013. Trước đó, chính phủ Thái Lan bị chỉ trích vì đã từ chối cung cấp thông tin về các khoản bù giá và số lượng gạo thu mua tích trữ. Trong chương trình hỗ trợ, Bangkok đã mua gạo của nông dân với giá 490 đô la một tấn, cao hơn nhiều so với giá thị trường. Việc Thái Lan không thể bán gạo với giá cao như vậy trên thị trường đã cho phép Ấn Độ và Việt Nam vượt qua nước này trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Thứ hai, 17 tháng 6, Ủy ban phụ trách chính sách thu mua gạo của chính phủ thông báo có kế hoạch giảm mức giá thu mua gạo của nông dân nếu được chính phủ thông qua. Kế hoạch mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Bộ trưởng Thương mại Thái Bumsong Teriyapiron giải thích, việc điều chỉnh giá thu mua cho thấy ngay cả khi cố gắng thực thi nhiều chính sách có lợi cho người dân, chính phủ vẫn tuân thủ kỷ luật ngân sách. Theo Thủ tướng Thái Lan Inglak Sinawat, chính phủ dự tính giảm bớt các khoản lỗ qua việc cắt những khoản chi, nhưng đồng thời vẫn cố gắng duy trì mức thu nhập cho nông dân. Kế hoạch trợ giá mua gạo được áp dụng từ tháng 10 năăm 2011, chính phủ Thái đã mua 35,2 triệu tấn gạo trả cho nông dân hơn 11 tỷ đô la, trong lúc số tiền bán lại gạo chỉ là 1,9 tỷ đô la. Trong dự án này, chi phí cho việc quản lý qua ngân hàng và tích trữ gạo là 482 triệu đô la. Thủ tướng Thái Lan cho rằng, về mặt kế toán có thể gọi những khoản tiền này là lỗ, nhưng đây lại chính là những khoản tiền mà nông dân được hưởng.
Trên bình diện toàn cầu, châu Phi sẽ bị thiếu lương thực, châu Á bị lụt lội. Đó là cảnh báo của Ngân hàng Thế giới vào hôm nay, do việc khí hậu trên trái đất sẽ tăng lên 2 độ C từ nay đến năm 2040, và tình hình này sẽ ảnh hưởng đến nỗ lực xóa đói giảm nghèo trên toàn cầu. Châu Phi và Đông Nam Á sẽ bị thiệt hại nhiều nhất.
Trong phần mở đầu của bản báo cáo, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Jim Yong Kim nhận định, xin trích, nếu thế giới nóng lên 2 độ C, đây sẽ là điều diễn ra từ 20 đến 30 năm tới, thì hậu quả sẽ là thực phẩm bị thiếu thốn rất nhiều, xảy ra những đợt nóng chưa từng thấy và các cơn bão dữ dội hơn. Định chế quốc tế, vốn đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề khí hậu vào tháng 11 năm ngoái, cũng bày tỏ sự quan ngại về khả năng của cộng đồng thế giới kìm hãm lại hiện tượng hâm nóng khí hậu, trong khi hiện nay nhiệt độ hành tinh chúng ta đã tăng lên 0,8 độ C. Bản báo cáo dự báo, các nhiệt độ thái quá có thể ảnh hưởng đến sản lượng lúa, lúa mì, bắp và các loại nông sản quan trọng khác, đe dọa đến an ninh lương thực của các nước nghèo. Ông Jim Yong Kim nhấn mạnh, châu Phi và Đông Nam Á sẽ là những nạn nhân đầu tiên. Khi nhiệt độ tăng lên 2 độ C, tổng lượng nông sản của lục địa đen sẽ bị giảm đi 10% từ nay đến 2050, và khoảng 40% đất trồng bắp sẽ không sử dụng được trong thập niên 2030. Tỷ lệ dân số bị suy dinh dưỡng từ 25%, có nguy cơ tăng đến 90% tùy theo từng nước. Các quốc gia Nam Á và Đông Nam Á cũng bị đe dọa khủng hoảng nghiêm trọng. Các trận lụt lớn như trận đã làm ảnh hưởng 20 triệu người Pakistan năm 2010 sẽ trở nên phổ biến. Ấn Độ có thể bị hạn hán dữ dội, mực nước dâng lên tại Đông Nam Á kèm theo bão tố, có khả năng làm cho phần lớn Bangkok bị lụt lội trong những năm 2030. Ngân hàng Thế giới cho rằng cần có một sức bật mới trong bối cảnh tiến trình thương lượng về hồ sơ khí hậu của trên 190 nước, khởi đầu từ năm 1995, chỉ mang lại những kết quả hạn chế và sẽ không bắt đầu lại trước năm 2015. Nếu không hành động gì, nhiệt độ trái đất sẽ tăng lên 4 độ C từ nay đến năm 2080.
Liên quan đến Nhật Bản, theo hãng tin Pháp AFP, hôm nay, công ty quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima cho biết đã phát hiện hàm lượng chất phóng xạ strontium 90 và tritium rất cao trong tầng nước ngầm tích tụ dưới chân của các lò phản ứng.
TEPCO, công ty quản lý khai thác nhà máy điện hạt nhân Fukushima, đã đo được hàm lượng phóng xạ tritium không dưới 500.000 becquerel trên 1 lít nước và 1.000 becquerel đối với chất strontium 90 trong các mẫu nước ngầm lấy gần khu nhà chứa tổ máy của lò phản ứng số 2. Như vậy, mức phóng xạ đo được cao hơn mức cho phép 8 lần đối với tritium và 30 lần đối với strontium 90. Đây là hai loại chất phóng xạ có khả năng gây ung thư. Sáng nay, TEPCO đã phải tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt để giải thích. Đại diện công ty cho rằng rất có khả năng nguyên nhân là do phóng xạ đã bị rò rỉ ra từ tòa nhà đặt máy bơm. TEPCO cho biết thêm công ty tiếp tục theo dõi và có biện pháp không để nước nhiễm phóng xạ chảy ra biển. Đồng thời, nhà quản lý nhà máy điện Fukushima cũng khẳng định hiện tại không có dấu hiệu nào cho thấy nước biển gần khu vực nhà máy bị nhiễm xạ. Trận động đất sóng thần hôm 11 tháng 3 năm 2011 đã phá hỏng gần như hoàn toàn nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi nằm ở bờ biển phía đông bắc Nhật Bản. Sự cố gây ra mất điện làm hệ thống làm mát của lò phản ứng ngừng hoạt động và dẫn đến việc các thanh nhiên liệu của 3 trong số 6 lò phản ứng của nhà máy bị nung chảy. Từ đó đến nay, các công việc khắc phục sự cố chủ yếu là nhằm kiểm soát mọi khả năng thất thoát phóng xạ ra bên ngoài các lò phản ứng vẫn liên tục diễn ra tại Fukushima. 48 trên tổng số 50 lò phản ứng của cả nước Nhật buộc phải ngừng hoạt động để rà soát lại toàn bộ vấn đề an toàn cũng như chờ chuẩn mực mới. Vẫn liên quan đến các nhà máy điện hạt nhân, cơ quan quản lý lĩnh vực hạt nhân của Nhật đã quyết định đẩy sớm thời điểm ban hành áp dụng chuẩn mực mới về an toàn hạt nhân vào ngày 8 tháng 7 mà lẽ ra theo dự kiến là vào ngày 18 tháng 7. Quyết định này có thể giúp thúc đẩy nhanh chóng việc cho khởi động trở lại các lò phản ứng hạt nhân bị ngừng từ sau vụ tai nạn Fukushima. Việc này đã gây nhiều khó khăn cho kinh tế Nhật. Chính phủ Nhật hiện nay rất sốt ruột muốn cho hoạt động trở lại các nhà máy điện hạt nhân, nhưng vẫn phải tôn trọng chờ các chuẩn mực mới của cơ quan điều hành quản lý ngành hạt nhân, một cơ quan có quy chế hoạt động độc lập. Ngoài ra, việc khởi động lại lò phản ứng hạt nhân còn phải được sự đồng ý của chính quyền địa phương lân cận với nhà máy.
Liên quan đến Hàn Quốc, cơ quan chính phủ Hàn Quốc chuyên trách mua vũ khí DARPA vào hôm nay cho biết Hàn Quốc sẽ mua các hỏa tiễn phá công sự của châu Âu do việc Mỹ từ chối bán loại vũ khí này cho Seoul.
Trong cuộc họp do Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwon-jin chủ trì, cơ quan DARPA đã thông qua một kế hoạch mua loại hỏa tiễn không đối địa có tầm bắn 500 cây số từ công ty liên doanh giữa Đức và Thụy Điển Torvik System. Số lượng hỏa tiễn và ngân sách dự trù chưa được xác định, nhưng theo hãng thông tấn Yonhap thì Hàn Quốc dự định mua khoảng 170 tên lửa phá công sự Torvik trị giá tổng cộng trên 300 triệu đô la. Thông cáo báo chí của cơ quan chuyên trách mua vũ khí Hàn Quốc cho biết, loại tên lửa hành trình được định vị qua vệ tinh này được phóng đi từ một khoảng cách tương đối an toàn trước kẻ thù, có thể đạt đến các mục tiêu chiến lược một cách chính xác. Theo DARPA, hỏa tiễn không đối địa tầm xa có thể bổ sung cho kho vũ khí chiến lược của chúng tôi, tăng cường mạnh mẽ khả năng phòng ngừa chiến tranh và cơ hội sống sót cho phi công và máy bay, hết lời chẩn. Yonhap cho biết, hiện nay không quân Hàn Quốc chỉ mới có loại hỏa tiễn tầm xa Slammer có tầm bắn 278 km. DARPA đã có kế hoạch lựa chọn giữa tên lửa Torvik và loại tên lửa không đối đất GRSM của tập đoàn Mỹ Lockheed Martin, nhưng Lầu Năm Góc không đồng ý bán loại hỏa tiễn có tầm bắn 370 cây số được xem là vũ khí chiến lược cho Hàn Quốc. Thông cáo của DARPA nhận định, đối mặt với mối đe dọa ngày càng tăng cao của Bắc Triều Tiên, chúng tôi cần mua loại hỏa tiễn trên càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, việc mua tên lửa GRSM đã trở nên không khả thi do quyết định của chính phủ Mỹ, hết lời chẩn. Hôm qua, Hàn Quốc cũng đã chính thức gọi thầu mua 60 phi cơ chiến đấu hiện đại trị giá 7,3 tỷ đô la. Đây là gói thầu giá trị lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực quốc phòng của Seoul. Hai tập đoàn Mỹ, Boeing và Lockheed Martin, cùng với tập đoàn EADS của châu Âu, đang chạy đua giành hợp đồng này với nhiều đề nghị ưu đãi kèm theo để hy vọng qua mặt đối thủ.
Cùng ngày với việc chính quyền Afghanistan nhận bàn giao toàn bộ trách nhiệm bảo vệ an ninh đất nước từ tay lực lượng NATO, hôm qua, Washington thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Taliban trong những ngày sắp tới tại Doha, nơi phe Taliban vừa mở văn phòng đại diện. Đây được coi là một biến chuyển lịch sử sau 12 năm xung đột triền miên tại Afghanistan. Từ Washington, thông tín viên Raphael Ren cho biết thêm chi tiết.
De la même d'un diplomate à Washington, le parcours qui débute sera difficile.
Một nhà ngoại giao tại Washington thú nhận là tiến trình mới bắt đầu này sẽ còn khó khăn. Phái viên đặc biệt của Tổng thống Barack Obama về vấn đề Afghanistan trong tuần này sẽ phải đến Kabul và Islamabad. Trước tiên, ông James Dobbins sẽ ghé qua Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, nơi phe Taliban vừa mới mở một văn phòng đại diện nhằm mục đích tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình, nếu có, với Kabul. Cuộc gặp đầu tiên từ nhiều năm qua với Taliban có thể sẽ diễn ra trong những ngày tới đây. Nhưng các khác biệt về lập trường của các bên xung đột vẫn còn khó có thể hòa hợp được, nhất là về chế độ cầm quyền tại Kabul và sự hiện diện của quân Mỹ trên lãnh thổ Afghanistan. Hoa Kỳ vẫn luôn khẳng định sẽ không rời khỏi Afghanistan, chừng nào vẫn còn đe dọa đối với nền an ninh của nước này. Cho dù mới đây phe Taliban thông báo, họ sẽ không cho phép bất kỳ ai sử dụng lãnh thổ Afghanistan để đe dọa nước Mỹ, nhưng họ không hề nêu lên tên của Al-Qaeda, cho dù bị Mỹ chỉ đích danh. Phe Taliban từ chối đàm phán chừng nào tại Afghanistan vẫn còn quân Mỹ.
Raphael Red, Washington, RFI.
Liên quan đến châu Âu, hôm nay, Tổng thống Mỹ Barack Obama bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Đức đầu tiên kể từ khi ông bước chân vào Nhà Trắng. Đúng 50 năm sau chuyến thăm lịch sử Tây Berlin của cố Tổng thống John Fitzgerald Kennedy, chiều nay tại cổng Brandenburg của thủ đô nước Đức, ông Obama phát biểu trước hàng ngàn người với nội dung kêu gọi tiếp tục giải trừ vũ khí hạt nhân. Ông khẳng định Liên hiệp châu Âu luôn đóng vai trò đối tác chiến lược của Hoa Kỳ.
Ông Obama tới Đức
Từ tối hôm qua, sau khi dự hội nghị thượng đỉnh G8 tại Bắc Ireland, sáng nay Tổng thống Mỹ đã có cuộc tiếp xúc và làm việc với Tổng thống Joachim Gauck và Thủ tướng Angela Merkel. Bài diễn văn của Tổng thống Mỹ trước cổng Brandenburg biểu tượng cho sự thống nhất nước Đức là điểm nhấn của chuyến thăm lần này của ông. Khoảng 6.000 người tập trung tại đây để lắng nghe thông điệp của ông Barack Obama. Năm 2008, trước khi được bầu làm Tổng thống Mỹ, ông Obama cũng tới thăm Berlin. Bài phát biểu của ông khi đó đã thu hút được khoảng 200.000 người trước tượng đài chiến thắng. Có thể nói ông Obama sau đó đã chiếm được cảm tình hâm mộ cuồng nhiệt của người dân Đức. Giờ đây, 5 năm sau, tình cảm đó của người Đức đã phần nào lắng xuống. Dư luận báo chí Đức lúc này chỉ trích ông Obama không thực hiện được lời hứa đóng cửa nhà tù Guantanamo. Đặc biệt gần đây xảy ra các vụ phát giác chương trình nghe lén của Mỹ đã khiến dư luận Đức rất bất bình. Không ít người dân Đông Đức vẫn còn chưa quên nỗi ám ảnh bị thường xuyên theo dõi nghe trộm điện thoại dưới thời còn chia cắt Đông Tây. Nhưng người ta vẫn hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ có một bài phát biểu đi vào lịch sử với đề nghị cắt giảm hơn nữa kho vũ khí chiến lược Nga-Mỹ xuống còn 1.000 đầu đạn hạt nhân mỗi bên. Hiện tại, hai đối thủ chủ chốt của cuộc chiến tranh lạnh trước đây đã nhất trí giảm kho vũ khí hạt nhân của họ xuống còn 1.550 đầu đạn. Về quan hệ song phương, Đức vẫn luôn là một đối tác không thể thay thế của Hoa Kỳ. Theo giới quan sát chính trị tại Berlin, thì Đức vẫn luôn là đầu tàu của châu Âu và dĩ nhiên phải là đối tác quan trọng nhất của Hoa Kỳ ở châu Âu về kinh tế cũng như chính trị. Cho dù bắt tay với các cường quốc mới trỗi dậy để làm ăn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil, thì Liên hiệp châu Âu vẫn là đối tác đồng thời là đồng minh của Hoa Kỳ. Đó là thông điệp chính mà Tổng thống Barack Obama muốn nhắn gửi trong chuyến thăm Đức hôm nay.
Et l'info devient mondiale.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ tăng sức ép trên Việt Nam về vấn đề Biển Đông nhân chuyến công du của Chủ tịch Trương Tấn Sang. Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bắt đầu công du Trung Quốc từ hôm nay. Chuyến thăm này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh trong thời gian gần đây không ngớt có những hành động ngày càng quyết đoán trong việc áp đặt đòi hỏi chủ quyền của họ trên Biển Đông, bất chấp tuyên bố chủ quyền của các nước khác, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, theo nhận định của giáo sư Kathayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc, hồ sơ Biển Đông tuy quan trọng nhưng chỉ chiếm một vị trí thứ yếu trong các cuộc thảo luận ở Bắc Kinh so với các vấn đề kinh tế. Bắc Kinh, theo ông Thayer, sẽ lợi dụng thế yếu của Việt Nam cần đến Trung Quốc về mặt kinh tế để gia tăng áp lực trên một trong những nước phản đối mạnh mẽ nhất các đòi hỏi chủ quyền quá mức của Trung Quốc tại Biển Đông. Trả lời phỏng vấn của RFI qua thư điện tử, giáo sư Thayer trước hết xác định rằng bất chấp các sự cố liên quan đến Biển Đông trong thời gian qua, nhân chuyến công du Trung Quốc của Chủ tịch nước Việt Nam, hai bên sẽ cố cho thấy là tranh chấp Biển Đông không hề tác hại đến quan hệ song phương.
Biển Đông sẽ nằm trong chương trình nghị sự nhưng sẽ không chi phối các thảo luận. Mặc dù đã có một vài sự cố ngoài Biển Đông được công khai hóa trong thời gian qua, nhưng Trung Quốc và Việt Nam đang quản lý tranh chấp lãnh thổ song phương. Một nhóm làm việc cấp chính phủ vẫn tiếp tục gặp nhau để thảo luận về các vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ. Việt Nam đã thúc đẩy một thỏa thuận về việc không sử dụng võ lực trước tại Biển Đông. Hai bên cũng đã đồng ý thiết lập một đường dây nóng quốc phòng. Chuyến thăm của Chủ tịch Trương Tấn Sang có nhiều mục tiêu. Thứ nhất, Việt Nam là nước đi bước đầu tiên trong một chuyến thăm cao cấp. Điều này cho thấy thái độ tôn trọng, nếu không muốn nói là cung kính, đối với Trung Quốc. Các vấn đề kinh tế sẽ rất quan trọng, vì lẽ Việt Nam bị thâm hụt thương mại nặng nề trước Trung Quốc và sẽ phải tìm kiếm thêm đầu tư từ Trung Quốc. Tóm lại, cả hai bên đều không để cho tranh chấp Biển Đông dâng trào, ảnh hưởng đến quan hệ song phương rộng lớn hơn.
Theo giáo sư Thayer, trong toàn cảnh như kể trên hồ sơ Biển Đông, Việt Nam chỉ có thể nhắc lại những gì đã từng được hai bên đồng ý từ trước đến nay, và tránh gây thêm rắc rối như tuyên bố ủng hộ vụ Philippines kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc chẳng hạn.
Một lần nữa, Việt Nam và Trung Quốc sẽ ghi nhận là tranh chấp nên được giải quyết song phương khi không liên quan đến một bên thứ ba, tránh dùng võ lực, đồng thời tuân thủ luật quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS. Cả hai sẽ cam kết thực hiện bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và ủng hộ đàm phán về một quy tắc ứng xử COC. Việt Nam sẽ tiếp tục thể hiện sự tôn kính Trung Quốc bằng cách không công khai ủng hộ Philippines và vụ nước này kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài của Liên Hợp Quốc. Việt Nam sẽ tiếp tục giữ một thái độ kín đáo trên vấn đề Biển Đông, ngoại trừ khi phải đối phó với những sự cố cụ thể. Trong các trường hợp đó, Việt Nam sẽ phản đối theo các kênh chính thức.
Chuyến công du Trung Quốc của ông Trương Tấn Sang diễn ra vào lúc toàn khối ASEAN chuẩn bị hội nghị ngoại trưởng thường niên tại Brunei từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Trong đó, vấn đề Biển Đông chắc chắn sẽ được đề cập đến. Theo giáo sư Thayer, Chủ tịch nước Việt Nam có thể sẽ gặp áp lực từ Bắc Kinh trên một số vấn đề.
Trung Quốc sẽ gây mọi áp lực về mặt ngoại giao để ngăn không cho vấn đề Biển Đông bị các cường quốc bên ngoài quốc tế hóa hơn nữa. Trung Quốc sẽ nêu bật thiện chí bắt đầu đàm phán về một quy tắc ứng xử, nhưng với lời lẽ đe dọa ngấm ngầm là tất cả các nước đang tranh chấp với Trung Quốc phải tránh không được chỉ trích Trung Quốc. Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ tương đối dễ dàng trong việc tán đồng ý kiến của Trung Quốc trong bản thông cáo chung. Các cuộc thảo luận được dự kiến về một bộ quy tắc ứng xử là một chuyển biến tích cực mà mọi bên đều mong muốn.
Trong phần trả lời phỏng vấn của hãng tin Mỹ Bloomberg vào hôm qua, giáo sư Thayer còn nêu bật một trong những mục tiêu không được nói ra của Chủ tịch nước Việt Nam nhân chuyến công du Trung Quốc, đó là tìm hiểu rõ hơn về quan hệ Mỹ-Trung sau cuộc gặp thượng đỉnh Obama-Tập Cận Bình hồi đầu tháng tại California. Dẫu sao thì Việt Nam, theo nhà nghiên cứu Úc, không thể nổ súng tiến lên từ ngữ trong nguyên văn trên hồ sơ Biển Đông, và phải rất thận trọng trong việc chọn trận chiến nào với Trung Quốc, cũng từ ngữ trong nguyên văn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của Thu Hằng, mời quý vị theo dõi tạp chí Khoa học. Trọng Thành giới thiệu cuốn sách mới của nhà vật lý thiên văn học Trịnh Xuân Thuận, mang tựa đề Désir d'infini, tạm dịch là Hướng tới vô tận. Nhưng sau đây là một phỏng vấn của RFI. RFI phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng tại Sài Gòn về khả năng chính trường Việt Nam có thể ra sao sau vụ bắt giữ 3 blogger.
Sau khi blogger Trương Duy Nhất bị bắt vào ngày 26 tháng 5 năm 2013, thì hơn 2 tuần sau, đến lượt một blogger nổi tiếng khác là Phạm Viết Đào cũng bị bắt theo Điều 258 Luật Hình sự Việt Nam. Và 2 ngày sau đó, blogger Đinh Nhật Uy cũng bị bắt. Chính trường Việt Nam sắp tới liệu sẽ có những biến động gì khác? Chúng tôi đã mời nhà báo tự do Phạm Chí Dũng bình luận về vấn đề này. Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng đã từng bị bắt vào tháng 7 năm ngoái với cáo buộc lật đổ chính quyền. Dạ, thân chào nhà báo Phạm Chí Dũng, rất cảm ơn anh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn của RFI. Thưa anh, vụ bắt 3 blogger vừa qua có thể cho thấy những dấu hiệu mới nào về chính trị?
Tôi thấy giới phân tích quốc tế và trong nước có thể đã có được vài ba cơ sở nào đó cho việc dự báo triển vọng chính trị Việt Nam trong thời gian tới đây. Và không khí chính trường trong nửa cuối năm 2013 được hứa hẹn có thể là sẽ không quá thăng trầm, thậm chí là ngược lại. Và thậm chí, theo tôi thấy là vụ bắt giữ blogger và cũng là nhà văn Phạm Viết Đào cùng với blogger Đinh Nhật Uy đã xảy đến khi kỳ họp Quốc hội lần thứ 5 của Quốc hội khóa 13 còn chưa kết thúc. Và việc này tiếp nối cho sự việc bắt giữ blogger Trương Duy Nhất khi kỳ họp Quốc hội mới chỉ bắt đầu. Vụ bắt giữ nhà văn Phạm Viết Đào lại xảy ra chỉ 2 ngày sau khi có kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh chủ chốt. Mà như dư luận thấy thì trong đó phần lớn tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp lại được dành cho các quan chức khối chính phủ. Cùng phần lớn lời bình luận cho điều bị xem là thất bại đã được giới truyền thông quốc tế dành cho Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Có một chuyển động đáng chú ý không kém là có vẻ gần giống với hoạt động thăm Bắc Kinh của tân ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân. Khi hội nghị trung ương 7 của Đảng vào tháng 5 2013 còn chưa kết thúc, thì thông tin về chuyến đi Trung Quốc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã được mở ra vào những ngày cuối cùng của kỳ họp Quốc hội lần này. Biển Đông lại vẫn là nguyên cớ nổi sóng trong quan hệ giữa hai quốc gia, nếu người ta nhìn từ Bắc Kinh xuống Hà Nội theo một đường kinh tuyến.
Dạ, không biết anh có đọc nhận định của giáo sư Ken Thayer là giảng viên bộ môn chính trị học tại Đại học New South Wales thuộc Học viện Quốc phòng Úc về chuyện gọi là triều cống không ạ? Anh bình luận như thế nào về nhận định này?
Tôi nhớ là có đọc, không những đọc mà đọc kỹ nhận định của giáo sư Thayer trên RFI và một số đài khác. Theo tôi thấy thì có thể là lá cờ 16 chữ vàng chính là lý do để giáo sư thầy nêu ra một nhận định rằng việc bắt bớ các blogger là chiến lược phục vụ quan hệ cho chuyến đi của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trước khi sang Trung Quốc, như một món quà dâng tiến về cam kết trung thành giữ vững đường lối chủ nghĩa xã hội theo nước Bạn. Lập luận của giáo sư Thayer tất nhiên sẽ phần nào có lý, với điều kiện cả ba blogger bị bắt vừa qua đều liên quan đến luồng tư tưởng và bài viết chống Trung Quốc. Tuy nhiên là với trường hợp siêu duy nhất thì sự khác biệt lớn của blogger này với hai người kia là những bài viết của Nhất thường ít đề cập đến vấn đề chủ quyền Việt Nam ở khu vực Biển Đông, trong khi lại thường nhấn mạnh đến những vấn đề nội chính quốc gia và đánh giá thẳng thắn một cách đáng kinh ngạc về uy tín không vẹn toàn của một số lãnh đạo cao cấp như Tổng Bí Thư và Thủ tướng. Mà như vậy thì chúng ta có thể thấy là chân đứng trong nhận định của giáo sư Thayer có thể không được chắc chắn cho lắm.
Thưa anh, đã có nhiều bài phân tích sau vụ bắt chữ ba blogger vừa rồi, thì anh có nhận xét như thế nào về những bài phân tích đó?
Tôi đọc khá nhiều. Nhưng mà cho tới thời điểm này thì tôi cho rằng bài bình luận của người buôn gió, blogger người buôn gió, với tiêu đề Cảm nhận trong ba vụ bắt người liên tiếp vừa qua, chấm hỏi, đăng ngày 15 tháng 6 năm 2013, chứa đựng những phân tích và đánh giá sâu sắc nhất. Người buôn gió có nêu ra một số điểm tương đồng giữa các vụ bắt giữ, nêu bật và so sánh, đối chiếu, gợi cho bạn đọc cái nhìn đa chiều, đa dạng và không kém ẩn ý về những mâu thuẫn nào đó trong nội bộ. Nhưng mà chúng ta cũng cần lưu ý rằng yếu tố nội bộ cũng là điểm tương đồng lớn giữa nội dung thể hiện của hai blogger Phạm Viết Đào và Trương Duy Nhất, trong khi với blogger Đinh Nhật Huy thì lại không phải là như vậy. Vì thế là câu hỏi đặt ra đối với bạn đọc và dư luận là nếu để phục vụ mối quan hệ bốn tốt, người ta chỉ cần bắt hai blogger Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Huy là đủ. Nhưng vì sao lại bắt cả blogger Trương Duy Nhất? Mà cái việc bắt blogger Trương Duy Nhất đã khiến cho dư luận quốc tế phải đặt tả về điều bị xem là nhà nước Việt Nam ghi điểm xấu về nhân quyền. Có một câu hỏi khác cũng không thể không nghĩ đến là liệu một chính khách nhiều kinh nghiệm ở đất Bắc Hà như ông Trương Tấn Sang lại có thể thiếu khôn ngoan đến nỗi, thay vì gia tăng lấy lòng dân trong bối cảnh người dân bị suy thoái khôn tả niềm tin đối với chế độ như hiện nay, thì lại tăng cường bắt bớ những người chống sự can thiệp của Trung Quốc ngay trước chuyến đi Bắc Kinh của mình. Một hành động chắc hẳn càng làm cho lòng dân thêm phẫn nộ. Nhưng nếu dấu hỏi về ông Trương Tấn Sang là thiếu cơ sở, trở nên vô lý và vô nghĩa, thì liệu còn có câu hỏi nào khác? Hay những gì vừa xảy ra chỉ thuần túy mang một màu sắc nào đó của nội bộ mà thôi?
Dạ, như vậy theo anh thì có dấu hiệu nào khác từ động thái được xem là nội bộ?
Theo tôi là có. Bởi vì tính logic và phản logic của những câu hỏi mà tôi vừa đặt ra lại càng trở nên phức hợp. Thì có một cái dấu hiệu rất đáng lưu tâm và cần được, theo tôi đã truy xét cặn kẽ. Vì nếu mà bạn đọc dư luận theo dõi thường xuyên thì thấy là không hề diễn ra một chiến dịch phản tuyên truyền nào trên các báo đảng. Không xuất hiện bài chính luận hay xã luận nào về các đối tượng bị bắt giữ, các blogger bị bắt giữ, tính từ thời điểm blogger Trương Duy Nhất bị bắt cho đến nay. Như vậy là đã có một sự im lặng. Và sự im lặng bất thường của các báo như là Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân và của cả vài ba tờ báo nhỏ mang trên mình tư cách dư luận viên. Tức là những tờ báo thường khá lên tiếng về những vấn đề phòng chống diễn biến hòa bình và những vụ bắt giữ xét xử các nhân vật dân chủ. Điều đó lóe lên tín hiệu gì? Với nhiều trường hợp lên tiếng trước đây của báo đảng, hiển nhiên là hành động tuyên truyền đó được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và từ cả những cấp cao hơn trong những vụ việc đặc biệt, thể hiện một chủ trương nhất quán trong tập thể lãnh đạo. Nhưng mà ứng với vụ bắt giữ ba blogger vừa qua thì sự kín tiếng của báo đảng lẽ nào cho thấy những tờ báo này đã không nhận được một sự chỉ đạo nào? Mà nếu không có chỉ đạo thì cũng có thể là không có sự thống nhất giữa các lãnh đạo chăng? Và nếu điều này xảy ra thì động thái đơn lẻ trong chỉ đạo chiến dịch bắt giữ đã đến từ phía nào và từ những ai, nhằm mục đích gì? Đó là những câu hỏi để chúng ta suy xét.
Dạ, xin phép được đặt cho anh một câu hỏi nhạy cảm được không ạ? Anh có thể cho biết kinh nghiệm của mình khi bị bắt giam vào năm ngoái không ạ?
Có thể được. Bản thân tôi đã từng có một chứng nghiệm về những cái điều mà tôi gọi là rắc rối và nguy hiểm liên quan tới vấn đề nguồn tin. Sự việc này xảy ra vào tháng 7 năm 2012 khi tôi bị cơ quan an ninh điều tra bắt khẩn cấp. Và tất nhiên, nguồn tin là một trọng tâm trong rất nhiều câu hỏi của điều tra viên đối với tôi. Với rất nhiều câu và cả chữ nghĩa này, trong vài chục bài viết của mình, tôi đã phải cố gắng chứng minh là không có mối liên hệ nào với cột nguồn tin nào hết. Và thật may mắn là tất cả đã kết thúc với tôi một cách trong sáng, nghĩa là những thông tin trong bài viết của tôi chẳng dính dáng và cũng chẳng liên quan đến bất kỳ một quan chức nào trong nội bộ dù ở cấp thấp nhất. Vấn đề của tôi vì thế cũng có phần lắng đọng hơn. Vô tình hay hữu ý, chỉ vài tháng sau vụ bắt giữ tôi, chính trường Việt Nam đã nổi sóng. với quá nhiều dư luận về những đồng chí nào đó bằng mặt không bằng lòng. Hình như mọi chuyện đang phải đi đến điểm tắt nút ở đó. Trong cảm nhận cá nhân thì tôi đang tự hỏi là liệu vào năm nay, một kịch bản nổi sóng như năm ngoái có lặp lại sau vụ bắt giữ ba blogger vừa rồi.
Dạ, chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Chí Dũng đã dành thời giờ trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, đặc biệt là trong bối cảnh có thể nói là khá căng thẳng hiện nay tại Việt Nam. Xin mời quý thính giả theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị. Đây Paris RFI, Radio France Internationale, trang thông quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Chủ tịch Việt Nam thăm Trung Quốc dưới sức ép của công luận trên hồ sơ Biển Đông. Thái Lan chấp nhận lỗ hơn 4 tỷ đô la trợ giá gạo để cứu nông dân. Nhật Bản phát hiện lượng phóng xạ quá cao trong nước ngầm ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Hoa Kỳ thông báo sẽ nối lại đàm phán với Taliban trong những ngày tới. Tại Berlin, Tổng thống Obama kêu gọi giải trừ vũ khí hạt nhân. Mỗi ngày một sự kiện, Bắc Kinh sẽ tăng sức ép đối với Việt Nam trên hồ sơ Biển Đông nhân chuyến thăm của ông Trương Tấn Sang. Chính trường Việt Nam có thể ra sao sau vụ bắt ba blogger? RFI phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn. Sau đây, Thu Hằng sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Các cuộc biểu tình rầm rộ phản đối cuộc sống đắt đỏ đang diễn ra tại các thành phố lớn ở Brazil tiếp tục thu hút sự quan tâm của các nhật báo Pháp ra ngày hôm nay. Với tựa đề Tranh chấp xã hội mở rộng, phép màu Brazil, mất thiêng, báo Le Monde cho biết ngày hôm qua hàng trăm nghìn người, chủ yếu là thanh niên, tiếp tục đổ xuống đường phố tại các thành phố trung bình và lớn như Rio de Janeiro, Sao Paulo để phản đối cuộc sống ngày càng đắt đỏ. Sự phẫn nộ của người dân bùng phát ban đầu do vé xe buýt và tàu điện ngầm tăng, sau này nhắm tới phản đối giá cả hàng hóa cao và đặc biệt là nạn tham nhũng.
Phóng viên tờ Lezeco trong bài Người Brazil phản đối hàng loạt trên đường phố nhận định, đây là cuộc tổng động viên đại chúng lớn nhất từ 20 năm qua. Những người Brazil cho biết họ tham gia biểu tình không phải vì giá vé phương tiện công cộng tăng vài xu mà vì một nước Brazil tốt đẹp hơn. Chính phủ chi hơn 10 tỷ euro để tổ chức cúp vô địch bóng đá thế giới vào năm 2014. Trong khi đó, người dân Brazil thấy khoản tiền khổng lồ này phải được đầu tư cải thiện chất lượng cho ngành giáo dục và y tế.
Còn báo La Croix đăng tin, một năm trước thềm cúp bóng đá thế giới, bất bình xã hội bắt đầu lan tỏa tại Brazil. Theo tác giả bài báo, phong trào không thủ lĩnh này tập trung chủ yếu là thanh niên tầng lớp trung lưu. Họ lo lắng cho tương lai của mình và đòi hỏi chính phủ đầu tư vào các cơ sở hạ tầng dài hạn như giáo dục và sức khỏe. Báo L'Humanité với tựa đề Phong trào rộng lớn trong cuộc sống đắt đỏ cho biết bốn lý do khiến chính phủ phải đối mặt với làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc là bùng nổ giá cả, chất lượng của các dịch vụ công, nạn tham nhũng và bạo hành của cảnh sát. Phóng viên báo Libération từ Sao Paulo cho biết, từ 10 năm kể từ khi đảng lao động của bà lên nắm quyền, Dilma Rousseff, người kế nhiệm Tổng thống Lula da Silva đã không chèo lái được đất nước, khiến đất nước trở nên trì trệ.
Ngoài đăng tin về tình hình các cuộc biểu tình tại Brazil, nhật báo Le Figaro giải thích thêm nguyên nhân dẫn đến căng thẳng hiện nay. Bài phân tích nhận định người Brazil bị khốn khó vì lạm phát tăng nhanh. Theo đó, mục đích việc đầu tư và các sự kiện thế giới có quy mô lớn sẽ được tổ chức tại Brazil là nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước này.
Thế nhưng, kết quả lại đi theo chiều hướng ngược lại. Tổng sản phẩm quốc nội chỉ tăng 0,9% vào năm 2012, thua xa năm 2011 đạt 2,7%. Trong quý 1 năm nay, nền kinh tế đứng thứ 7 thế giới có mức tăng trưởng 0,6% so với cùng thời gian năm 2012. 40 triệu người dân Brazil gia nhập tầng lớp trung lưu từ 12 năm gần đây chịu hậu quả nặng nề của nền kinh tế suy thoái. Hơn nữa, việc nhà nước phá giá đồng tiền giảm 24% so với đồng đô la Mỹ khiến giá nhập khẩu, giá thuê nhà và giá sinh hoạt càng ngày càng tăng cao. Tin tăng giá vé xe buýt là giọt nước làm tràn ly, đánh trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của người dân, khiến nước này trở thành một trong những nước có giá phương tiện công cộng đắt nhất thế giới, nâng giá hiện nay lên 1,11 euro. Toàn giới chính trị Brazil ngạc nhiên về sự kiện này. Hiện tại, Tổng thống Brazil đang cố gắng xoa dịu căng thẳng trên đường phố. Ngoài công bố giảm giá vé, phương tiện công cộng dường như là đã quá trễ, bà cố gắng lấy lòng những người biểu tình bằng những lời lẽ ôn hòa và nhận định các cuộc biểu tình là hợp pháp, đúng với nền dân chủ. Tuy nhiên, hành động đàn áp càng ngày càng mạnh của cảnh sát chỉ kích động thêm sự phẫn nộ của người dân.
Đề cập đến tình hình chính trị châu Âu, báo Le Monde đưa tin Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk lần đầu tiên bị mất tín nhiệm tại nước này.
Vào năm 2011, tái thắng cử tại cuộc bầu cử hành pháp, Thủ tướng Tusk tiếp tục chinh phục lòng dân không phải nhờ các chính sách mang quy mô lớn hay tầm nhìn xa cho Ba Lan, mà chỉ là sự thích ứng với từng hoàn cảnh hay ý kiến. Theo cuộc điều tra mới đây, người dân Ba Lan đang mất lòng tin vào Thủ tướng. Sau nhiều năm đưa nền kinh tế Ba Lan thăng hoa, mặc dù châu Âu khủng hoảng, chính phủ Ba Lan bắt đầu chịu sức ép của người dân trước những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế. Tăng trưởng kinh tế của đất nước chững lại, dự tính chỉ đạt khoảng 1,3% vào năm 2013 so với 4,5% vào năm 2012 và tỷ lệ thất nghiệp lên tới 13%. Tuy nhiên, Thủ tướng Tusk vẫn còn có thể lạc quan vào tương lai chính trị của mình, vì ngay trong nội bộ đảng Diễn đàn Dân sự, ông không có đối thủ cạnh tranh nặng ký, trong khi đó, cánh hữu đối lập vẫn còn bị chia rẽ và tản mát.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Đoạt giải sư tử bạc tại liên hoan phim Venice năm 2011, đạo diễn Trung Quốc ít được biết đến Thái Thượng Quân đã thu hút sự chú ý của giới bình luận với bộ phim People Mountain, People Sea, tạm dịch là Nhân San, Nhân Hải. Các báo Le Monde, L'Humanité và Libération ra ngày hôm nay đều bình luận về bộ phim này.
Mở đầu bộ phim, hai thanh niên mà người xem tưởng là hai người bạn chở nhau trên xe máy đi qua một khu mỏ lởm chởm. Đột nhiên người ngồi đằng sau lấy lý do muốn dừng đi tiểu, ra tay sát hại man rợ người lái xe để cướp chiếc xe máy. Đạo diễn thể hiện trên màn ảnh hành động thâm hiểm, dã man và chậm rãi của kẻ sát nhân. Tuy nhiên nhân vật chính lại là người em trai của nạn nhân, ý thức được sự thờ ơ của công an, quyết định tự báo thù. Qua bộ phim, khán giả có thể chứng kiến được một nước Trung Quốc nơi người dân bị chà đạp và đổ máu hàng ngày, nơi tham nhũng và bạo lực khiến mối quan hệ giữa người với người thành những cuộc đối đầu thường trực. Báo L'Humanité nhận định từ ngột ngạt là tính từ hay nhất để định nghĩa tác phẩm nên thơ, đầy khoảng lặng và không lời thoại, vừa mộc mạc và vừa trong trắng. Báo Libération so sánh cuộc truy đuổi trong phim như trong phim cao bồi miền Tây Mỹ. Bộ phim cho phép người xem nhìn thấy toàn cảnh sự khốn cùng của đất nước thông qua việc người em gõ từng cửa nhà, đi từng hang cùng ngõ hẻm trên toàn cõi Trung Quốc để truy tìm tên sát nhân. Trả lời phỏng vấn báo Le Monde, đạo diễn cho biết ông lấy cảm hứng từ sự việc có thật. Ông cũng cho biết thêm năm 2010, khi ông quay bộ phim, xã hội Trung Quốc có những mâu thuẫn sâu sắc, khoảng cách giàu nghèo lớn hơn. Ở nông thôn, người nông dân chịu nhiều thiệt thòi do bị cướp đất, môi trường sống của họ bị thay đổi. Nhiều mạng lưới thông tin phát triển mà nhà nước khó có thể kiểm soát hay che giấu các tin như trên. Được biết, dự án phim mới của đạo diễn, tạm dịch Người Thủ Cựu, sẽ có mối quan hệ mật thiết với bộ phim này.
Vẫn liên quan tới Trung Quốc nhưng về mặt công nghệ, báo Le Monde, Le Figaro cho biết công ty Huawei muốn áp đặt điện thoại thông minh của mình tại châu Âu.
Nhà sản xuất Trung Quốc vừa mới thực hiện một show lớn tại London để quảng cáo sản phẩm mới, Accent P6. Không xa lạ trên thị trường smartphone, Huawei là nhà vô địch về trang bị hệ thống điện thoại tại Trung Quốc và đã có sản phẩm riêng tại châu Á. Một số phần mềm của hãng này đã được sử dụng trong Android hay hệ thống khai thác Google. Năm 2012, Huawei được đánh giá là nhà cung cấp thứ 6 thị trường điện thoại smartphone trên thế giới, sau BlackBerry và Nokia, nhưng đứng trước HTC và Sony. Còn báo Le Figaro đánh giá Huawei cạnh tranh với Samsung. Tập đoàn Trung Quốc này có tham vọng trở thành nhà cung cấp smartphone lớn nhất thế giới. Accent P6 của Huawei sẽ là điện thoại mạnh nhất. Ngoài việc hoạt động trên các chương trình di động của Google Android, máy ảnh của Accent P6 sẽ tự động xóa các lỗi trên mặt người chụp và nhiều ứng dụng khác. Với sự kiện đình đám tại London, Huawei muốn nâng danh tiếng của mình lên hàng điện thoại cao cấp, cạnh tranh với các nhãn hiệu đang lên như Galaxy của Samsung hay iPhone của hãng quả táo. Yếu tố quan trọng nhất mà Huawei muốn cạnh tranh là giá cả. Điện thoại của hãng này sẽ bán với giá từ 399 euro, rẻ hơn 20% so với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Có nhiều nghi ngại cho rằng chính sách giá rẻ chưa chắc đã thuyết phục được người tiêu dùng. Trường hợp điện thoại của LG là một ví dụ. Dù hãng này cho ra sản phẩm chất lượng tốt, nhưng người sử dụng lại không coi đó là sản phẩm cao cấp.
Tiếp tục chương trình là tạp chí khoa học, Trọng Thành giới thiệu cuốn sách mới của nhà vật lý thiên văn học Trịnh Xuân Thuận, Didier Lansigny, hướng tới vô tận.
Những ai có một tuổi thơ mơ mộng, được hướng cái nhìn lên bầu trời cao, hay được chìm vào cái thế giới kỳ diệu của những con số, ắt hẳn đều sống qua cảm giác đứng trước một cái gì đó mênh mông vô hạn. Một số người sau đó trở thành các nhà khoa học, thành nhà thiên văn nghiên cứu về vũ trụ bao la, hay nhà toán học làm việc với thế giới của hình và số. Tuy nhiên, rất ít người trong số các nhà khoa học tiếp tục để tâm và dành sức lực theo đuổi cái khát vọng hướng đến vô tận từng lóe lên thời thơ ấu. Ông Trịnh Xuân Thuận là một trong số những người hiếm hoi như vậy. Là một nhà vật lý thiên văn học có nhiều đóng góp trong nghiên cứu về các thiên hà, đặc biệt với việc phát hiện ra một trong các thiên hà trẻ nhất vũ trụ, Trịnh Xuân Thuận còn có một đam mê riêng mà ông đeo đuổi từ hàng chục năm nay, viết sách phổ biến khoa học. Năm 2012, toàn bộ các tác phẩm phổ biến khoa học của ông được trao tặng giải thưởng Prix Mondial Sino Denbica, giải thưởng quốc tế rất có uy tín dành cho các nhà văn, nhà khoa học viết bằng tiếng Pháp của Viện Pháp Institut de France. Trước đó vào năm 2009, ông được trao tặng giải thưởng cũng cho các tác phẩm phổ biến khoa học giải Kalinga của UNESCO. Nhà vật lý thiên văn Đại học Virginia, Hoa Kỳ đã cho ra đời 12 cuốn sách về thiên văn học viết cho đại chúng bằng tiếng Pháp, được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có nhiều cuốn đã đến với độc giả Việt Nam, quê hương ông, như Giai điệu bí ẩn và Con người đã tạo ra vũ trụ, Trò chuyện với Trịnh Xuân Thuận, Hỗn độn và Hài hòa, Cái vô hạn trong lòng bàn tay, Từ Big Bang đến Giác ngộ. Désir d'infini, tạm dịch là hướng tới vô tận, theo như tác giả, là cuốn sách mới nhất của Trịnh Xuân Thuận do nhà xuất bản Faya ấn hành vừa ra mắt bạn đọc. Trong cuốn sách này, nhà thiên văn học đưa công chúng đến với các tri thức về khoa học vũ trụ hình thành nên qua nhiều thế kỷ tìm kiếm, cũng như các phát hiện mới đây xoay quanh một chủ đề trung tâm, sự truy tầm cái vô hạn. Cuộc truy tầm hết sức kỳ lạ, gian truân và đầy bất chắc, chủ yếu diễn ra trong nền khoa học phương Tây, nhưng không chỉ ở phương Tây và không chỉ dừng lại trong địa hạt khoa học như cuốn sách cho thấy. Bên cạnh đó, nhà khoa học đã dành phần cuối của tác phẩm để giải bày với công chúng những câu hỏi đầy ưu tư của ông về các vấn đề tối hậu của thế giới tự nhiên như nguồn gốc của vũ trụ hay các vấn đề đạo đức, đạo lý trong một thế giới nhân sinh mà ở đó cái vô tận có xu hướng trở thành một ám ảnh thường trực. Có độc giả cho rằng để hiểu được hướng tới vô tận cần phải đọc các tác phẩm trước đó của Trịnh Xuân Thuận, bởi cuốn sách mới này của nhà thiên văn học đề cập đến rất nhiều vấn đề từ nhiều góc nhìn khác nhau. Trong số các nghiên cứu mới, hướng tới vô tận dành nhiều trang cho việc mô tả và tranh luận với các lý thuyết đa vũ trụ mới nổi lên từ vài thập niên gần đây. Désir d'infini của Trịnh Xuân Thuận nhắc chúng ta nhớ đến tác phẩm ra đời trước đó hơn nửa thế kỷ của nhà triết học và sử học khoa học người Pháp gốc Nga Alexandre Quaigay, Từ thế giới đóng cho đến vũ trụ vô tận, đã phục dựng lại những diễn biến lớn của cuộc cách mạng khoa học ở châu Âu thế kỷ 17-18 với những mối quan hệ vô cùng phức tạp giữa khoa học, triết học và thần học. Một trong những điểm độc đáo trong hướng tới vô tận cũng như nhiều tác phẩm về khoa học vũ trụ và tâm linh của Trịnh Xuân Thuận là khát khao tìm kiếm các đối thoại giữa khoa học vật lý thiên văn với các truyền thống triết học tâm linh, đặc biệt là triết học Phật giáo, giữa thế giới khoa học dựa trên những gì quan sát và kiểm chứng được với thế giới của trực giác, trải nghiệm, niềm tin hay các ý niệm thuộc lĩnh vực siêu hình. Điều khiến lương tri của nhà thiên văn học bất bình là thái độ vô trách nhiệm của các tác giả của những phát minh tân kỳ được sử dụng vào các mục tiêu gây thảm họa cho con người. Theo ông, một trong những nghĩa vụ thiêng liêng của nhà khoa học là phổ biến các phát hiện của mình, thông tin đến công chúng tri thức của mình và báo động với công chúng về những nguy cơ của các ứng dụng nguy hiểm. Trịnh Xuân Thuận thường xuyên nhấn mạnh đến sự độc lập của ông với tư cách một nhà nghiên cứu và ông không để cho bất cứ một tin nghiệm triết học nào ảnh hưởng trực tiếp đến công việc này, cho dù đời sống tâm linh là không thể thiếu được với ông, giúp ông sống tốt hơn và quan hệ tốt hơn với xung quanh. Khẳng định mình là người theo Phật, Trịnh Xuân Thuận cũng không ngừng tranh luận với những nguyên lý hay tín điều của truyền thống triết học tâm linh này và sẵn sàng để sang một bên tí lý nào không thỏa mãn các đòi hỏi của tư duy. Tiếp cận về mối quan hệ giữa khoa học và triết học tâm linh mà Trịnh Xuân Thuận vén lên rất được chú ý, năm 2009, nhà xuất bản Albin Michel ra mắt cuốn Thế giới liệu có thể tự mình hình thành hay không, đưa ra 6 cách tiếp cận khác nhau về lĩnh vực nằm ở ranh giới giữa khoa học và triết học này. Trịnh Xuân Thuận là một trong 6 người trả lời phỏng vấn nhà báo Patrice Van Ersen cùng với các nhà khoa học như giải Nobel hóa học Bỉ gốc Nga Ilya Prigogine hay nhà triết học vật lý sinh học Pháp Henri Atlan, chuyên gia về các hệ thống tự tổ chức. Sau đây mời quý vị nghe phỏng vấn của RFI với nhà thiên văn học Trịnh Xuân Thuận.
Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào giáo sư Trịnh Xuân Thuận ạ.
Chào anh.
Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được giáo sư đến đài để mà có thể giới thiệu với thính giả của RFI về cái cuốn sách mà của giáo sư mới ra mắt, tức là cuốn Désir d'infini, des chiffres, des univers et des hommes của nhà xuất bản Fayard. bản thân cái tên dịch cuốn sách thì tôi cũng chưa biết như thế nào, nhưng trước hết thì mong giáo sư được giới thiệu về cuốn sách và kể cả cái tên dịch của cuốn sách để thính giả có thể hiểu rõ hơn về cái cuốn sách này.
Tôi nghĩ là mình có thể nói là dịch về hướng về vô tận, tức là cái đề của cuốn sách là tôi muốn nói về cái tiểu sử của cái ý nghĩ về vô tận. Tại vì cái vô tận bao giờ con người cũng để ý đến, mà người không phải những là nhà toán học hay là vật lý học không, nhưng mà các họa sĩ, các nhà văn đều để ý đến, thành cái ý niệm đó nó có ảnh hưởng đến tất cả các đời sống của con người. Tại vì cái sốc siêu hình đầu tiên của một người nhỏ cũng là lúc mình bắt đầu biết tính đó, tức là mình đọc cộng 1 cộng 1 cộng 1 1 2 3 4, thế nên mình nghĩ là bao giờ mình không có cái số nào lớn nhất hết, bao giờ mình cũng cộng thêm được một mà thành ấy, thành nó thành vô tận, thành cái đó là một cái xúc động tôi nghĩ là lâu nhất mà người nào hoặc là trẻ con hoặc là người lớn đều nghĩ đến cái đó. Mình thấy một cái bầu trời xanh coi như là bao la vô tận, thế xong mà tôi, cái nghề của tôi là vật lý thiên văn thì tôi bao giờ tôi cũng nghĩ đến vũ trụ, thành mấy câu hỏi như là vũ trụ có bước đầu không hay là có một cái giới hạn không, thành mấy cái câu đó trong cái nghề khoa học của tôi cũng hay hỏi đến. Thành tôi muốn viết một cuốn sách giới thiệu cho độc giả tất cả những cái ý nghĩ của con người về cái vô tận.
Dạ thưa giáo sư, được biết rằng giáo sư đã xuất bản nhiều cuốn sách phổ biến khoa học đấy. Riêng về cái đề tài mà về cái vô tận thì giáo sư cũng đã viết nhiều. Vậy thì trong cái cuốn sách mới này thì giáo sư có những cái điểm gì nó là những cái tiếp tục của những cái cuốn sách trước, và cái điểm gì là điểm đặc biệt độc đáo của riêng cái cuốn sách này?
Tôi thì tôi viết nhiều về vũ trụ, thì như tôi vừa mới nói là hay có cái ý nghĩ về vô tận, tức là có giới hạn hay không, giới hạn trong cả thời gian hoặc không gian. Thế xong lúc mà tôi viết cuốn sách Đạo Phật với nhà sư Pháp Matirika thì tôi cũng nói về vô tận, tại vì Đạo Phật cũng nói nhiều về cái khái niệm của vô tận. Thế ra mình có thể nói về sau thêm về cái đó. Nhưng mà trong cái cuốn sách này đó, thì tôi muốn đi từ đầu, tức là từ lúc mà các nhà Hy Lạp đó, tức là thế kỷ thứ 5 trước Jesus cho đến hiện nay, tức là con người nghĩ sao về cái vô tận trong toán học hoặc là vật lý học hoặc vật lý thiên văn, với cả các nhà văn như là Jorge Luis Borges. Tôi là một người rất là hâm mộ cái nhà văn đó. Thế xong rồi các nhà họa sĩ như là Maurice Escher hay là nghệ thuật của người Islam.
Dường như là ở trong cái nền văn minh phương Tây này đấy, của mình ấy, ở đây này, thì có một cái quan niệm khác, tức là không chấp nhận cái vô tận, đúng không ạ?
Thì cái đó là cái người Hy Lạp đầu tiên, tức là cái ông Aristotle đã, ông có cái ảnh hưởng rất nhiều trong 20 thế kỷ trong cái ý nghĩ của người Tây phương. Thì ông không chấp nhận cái khái niệm vô tận, là tại vì ông nghĩ là mình không thể bao giờ đếm vô tận được, đúng không? Mình không có thì giờ hay là cứ cộng mãi một cho đến vô tận. Thành đối với ông cái vô tận là chỉ gọi là potentiel thôi, tiềm tàng thôi. Tức là cái ý nghĩ là hướng về cái ý nghĩ đó thôi, chứ không phải là thật sự mình có thể đạt đến được. Thành vậy ống rất là nhiều ảnh hưởng cho đến thế kỷ thứ 19. Trong toán học ra đó, người ta đều không đụng đến cái khái niệm vô tận trong toán học. Thế kỷ thứ 19 có một người toán học rất là tài mà gọi là George Cantor, tức là một người Đức. Ống thì ông bắt đầu ông nghĩ ra các cách để có thể đếm được các vô tận. Tức là ông nói là nếu mà có cái tiên pháp tôi gọi là correspondence be univoque, tức là mình có thể ví dụ như chẳng hạn 1 2 3 4 theo cho đến vô tận, theo tức là tất cả các nombre entier, cái số nguyên tiến tới vô tận. Thế xong rồi mình nghĩ chẳng hạn như mình lấy mỗi một cái mình nhân cho 2 chẳng hạn, 1 thành 2, 2 thành 4, 3 thành 6. Lúc mà mình đếm cái kiểu đó đó thì các số chẵn cũng là vô tận. Thành khi mà mình đến vô tận một cái đó, cái gì mà include trong cái lớn hơn không phải là nhỏ hơn. Có một cái gì không vô tận đó, thì cái nhất định là cái gì ở nhỏ hơn bên trong đó thì nó nhỏ hơn là chắc rồi. Mà cái nào vô tận thì mấy cái đó nó không có đúng nữa. Đó, thế ông còn to, về sau ông lại còn chứng minh được, tức là có nhiều thứ vô tận, có vô tận, thế xong như lại có vô tận hơi lớn hơn tí, thành ra nó gọi là cái hierarchy d'infini, trật tự của vô tận. Cái khái niệm của vô tận nó vào toán học rồi một cách vững chắc nhờ cái công trình của ông George Cantor. Nhưng mà vẫn còn nhiều vấn đề toán học về vô tận, vẫn chỉ nhiều cái chưa giải hết, mà mấy cái vấn đề đó rất là khó khăn. Thành nhiều người như là ông George Cantor chẳng hạn, hay về sau là ông Gödel là một cái ông người Áo về sau sang ở Princeton ở bên Mỹ, cũng làm việc về cái khái niệm vô tận đó, thì hai người lúc chết đi thành điên hết. Thành tôi cũng hiểu là lúc mà mình nghĩ một cách sâu xa về vô tận, nó cứ đưa đến, tức là làm cho trí óc mình nó điên rồi. Cái trí óc mình là một cái fini hữu hạn, mà một cái trí óc hữu hạn mà nghĩ về vô tận nó làm cho mình thành điên luôn. Khi mà con người nghĩ đến vô tận là rất là rất là có thể đưa đến cái sự lo lắng nào đó.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tạp chí khoa học của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề Hướng tới vô tận, cuốn sách mới của nhà thiên văn Trịnh Xuân Thuận.
Ở đây giáo sư có thể nói rõ thêm, tức là cái cảm giác về vô tận đối với một người bình thường ấy, thì đó là một cái điều mà có thể dễ hình dung, tức là đứng trước một bầu trời bao la hay vân vân. Nhưng mà cái cảm giác đó vẫn chỉ là dừng ở cảm giác thôi. Còn đối với cái nhà khoa học ấy, bắt đầu từ cảm giác thì muốn đi đến một cái sự nhận thức. Thì có cái gì khác nhau và cái động lực gì mà khiến nhà khoa học muốn đi tìm một cái nhận thức về một cái mà xuất phát từ một cái cảm giác?
Cái khoa học thì nó không mơ hồ được nữa, thành nó phải có mấy cái điều kiện rất là chính xác. Thành đó mấy cái người này muốn nghĩ cái cách để kiếm những cái tính chất của vô tận đó, mà rất là khó. Thành người ta cứ nghĩ được một cái thuyết thì làm cả 2-3 năm, thế xong rồi đến mình lại thấy là không đúng nữa, thế xong lại kiếm lại không đúng, lại tiếp tục 2-3 năm.
Thưa giáo sư, để mà kéo gần lại cái vũ trụ mà vô tận đối với người bình thường thì có vẻ như là nó rất là xa xôi, rất là siêu thực. Xin đưa ra một cái so sánh nó gần hơn, tức là những cái vũ trụ bản thân nó mình gọi là hữu hạn đi, nhưng mà cũng rất là lớn, ví dụ như trái đất chẳng hạn, thì cái hữu hạn đó đối với người bình thường mà ở một cái điểm nhìn cụ thể mà không có cái phương tiện thì cũng có thể gọi là được là cái vô tận không ạ?
Đối với người khoa học, cái nào có hữu hạn thì đâu phải vô tận nữa. Như là trái đất chẳng hạn, thì hồi trước là người ta chưa hiểu, người ta cứ tưởng là nếu mà không có limit là hữu hạn, không có hữu hạn đó thì là phải vô tận. Nhưng mà bây giờ đó, tại vì mình biết là nó có cái gọi là mấy cái không gian no Euclidean, tức không phải có ông Euclid. Ông Euclid đó, cái geometry đầu tiên là của mấy người Hy Lạp và gọi là ông Euclid đó, thì là phải thẳng như là một cái bàn thẳng nó đi đến vô tận, thấy không? Thành cái đó thì đúng là theo Euclid thì đúng là cái gì mà không có hữu hạn thì là phải vô tận. Nhưng mà về sau ông Einstein ông kiếm ra là 1915 đó, ông là bao giờ có một cái một trọng lực thật lớn như là gần ngôi sao hay là một cái thiên hà thật lớn, thì cái trọng lực nó rất là lớn, thì cái lúc mà trọng lực lớn thì cái không gian nó cong lại. Thành lúc mà mình có một cái không gian mà nó không có thẳng như là Euclid, tức là mình có thể fini, tức là không có vô tận nhưng mà không có limit, không có hữu hạn. Cái mà mình biết bây giờ đó thì là trong cái vũ trụ của mình thì có một cái giới hạn về thời gian, tức là có một cái bắt đầu, thấy không? Nó gọi là Big Bang đó. Thành sẽ không phải là vô tận trong thời gian. Vũ trụ hiện giờ mình đang ở có 13,7 tỷ năm. Thế bây giờ cái vấn đề là mình hỏi là nó sẽ gian nở, tại vì bây giờ sau cái Big Bang cái vũ trụ nó gian nở, tức là tất cả những cái thiên hà đều đi ra đi khỏi không gian, nó gian nở ra. Thành cái vấn đề là cái gian nở đó nó sẽ vĩnh viễn, nó sẽ vô tận hay là không, hay là vũ trụ sẽ đến một cái giới hạn rồi cái trọng lực nó sẽ thu hút trở lại, thành rồi làm cái vũ trụ nó sụp đổ trở lại. Nó gọi là Big Crunch. Hiện giờ mấy các thiên văn học thì nói là cái vũ trụ của mình sẽ gian nở mãi mãi, thành nó có thể thành vô tận, nhưng mà cũng lại có nhiều lý thuyết khác nói là sẽ có một cái Big Bang mới.
Thưa giáo sư, thì ở đây nó có hai chuyện mà nó có quan hệ với nhau. Tức là cái suy nghĩ của con người, nhưng mà đặc biệt là cái giới khoa học hướng về cái vô tận ấy, dường như đã được khẳng định. Mà tuy nhiên là trong cái tự do mà suy nghĩ về giả thuyết khoa học thì nó có thể nói là thành những cái luồng trái chiều.
Nếu mà nói về vũ trụ thì cái quan sát phải định cái đó chứ. Thì hiện giờ mình vẫn chưa biết. Thì hiện giờ đó, như tôi nói đó, cái gian lở có thể nó vô tận. Có mấy cái giải thuyết khác thì lại nói là mình ở trong một cái vũ trụ nó gọi là Bran. Thế xong rồi nó có một cái vũ trụ khác cái vũ trụ của mình cũng ở trên Bran, thì hai cái nó đụng nhau thành nó làm một cái Big Bang mới, gọi là một cái vũ trụ gọi là cyclic, chu kỳ tuần hoàn. Thì đó thành mấy cái đó mình vẫn chưa biết thật sự, mà cái khổ trong mấy cái lý thuyết này đó thì mình trong cái quan sát, tôi là một người quan sát, tôi không phải là làm lý thuyết, không, lúc mình quan sát thì mình chỉ quan sát được cái vũ trụ của mình thôi, không bao giờ vũ trụ khác hết.
Nhưng mà ví dụ như là có thể nói một trong một lĩnh vực nó khác đi, thì là lĩnh vực mà vật lý nguyên tử chẳng hạn, thì thì những cái thời mà cổ Hy Lạp thì các nhà khoa học, triết học thì đã có một cái sự tưởng tượng là có một cái hạt vật chất như vậy,
đúng
siêu
rồi,
nhỏ,
đúng
mà
rồi.
Lúc đó thì không thể có
không,
phương tiện,
không
quan sát được.
Không quan sát được, đúng rồi, vâng. Cái đó thì chỉ sau 20 thế kỷ thành cái lý thuyết đó nó không được nổi lên nữa.
Thưa giáo sư, thì về cái mà chủ đề chính ấy, tức là cái hướng đến cái vô tận ấy, thì giáo sư có thể nói thêm về cái điểm này.
Tôi nghĩ là cái này là không có thể kiểm định được, thành tôi gọi cái đó là cái đánh cuộc siêu hình, tức là tôi nghĩ là chỉ có một cái vũ trụ, thì cái đó mình có thể coi được, thì hiện giờ cái vũ trụ đó thì nó sẽ ra nở đến vô tận.
Trong cái những cái cuốn sách của giáo sư, và đặc biệt là cái cuốn sách này đấy, có một cái điểm mà rất là nhiều người mà cũng có thể rất quan tâm, tức là cái vấn đề quan hệ giữa cái thế giới chủ quan của con người với cái vũ trụ, tức là thế giới vật chất. Dạ.
Như là về đạo Phật chẳng hạn ấy, cái đặc điểm của đạo Phật là mình muốn cắt cái vô tận đến phải giới hạn, đúng không? Mình muốn mà thành đạo chẳng hạn thì mình không có sống trở lại nữa. Cái chủ điểm của người đạo Phật là muốn cắt cái vòng luân hồi đó để thành Phật. Thì ở trong đạo Chúa chẳng hạn đó, thì người ta nói là có cái đời sống vô tận, không phải là trái đất này, tức là mình chết đi rồi mình có một cái đời sống vô tận ở chỗ khác. Tôi có bàn mấy cái đó rồi, tôi bàn về mấy cái vấn đề mà nếu mà mình sống không bao giờ chết nữa thì có cái hậu quả gì, thì cái đó là rất là mệt, tại vì nếu vậy thì cái số dân chúng ở trên trái đất hiện giờ không có ai chết đi chẳng hạn thì cũng không được. Đối với tôi đó là cái sự chết phải đi cùng với sự sống.
Cái cuốn sách của giáo sư thì dường như là khởi đầu về cái vô tận đấy, nhưng mà lại dường như hướng về một cái mà như giáo sư mà nói là cái mà giáo sư rất là tâm huyết, tức là cái sự cắt đứt cái luân hồi, tức là chấm dứt,
đúng rồi,
tức là lại là kết thúc.
Kết thúc trong cái đời này, đời dưới đất này, nhưng mà mình đúc thành Phật rồi thì chắc là vô tận, đúng không? Thành ở trong Thiên Chúa cũng vậy. Tôi viết cái cuốn sách này thì tôi muốn trao đổi những cái gì mà các nhà khoa học kiếm ra để cho một cái quần chúng rất là lớn. Cuốn Vô Tận này đã được cái bản quyền ở nhà xuất bản trẻ ở Hồ Chí Minh. Thành tôi nghĩ là các độc giả Việt Nam sẽ đợi chừng 1-2 năm nữa sẽ có cái cuốn Vô Tận này để mà đọc.
Dạ vâng, thì cảm ơn giáo sư và hy vọng là có thể sớm được giới thiệu cái cuốn sách trong cái bản dịch tiếng Việt với độc giả Việt Nam.
Rồi, cảm ơn.
Dạ, xin chân thành cảm ơn giáo sư.
Tạp chí Khoa học tuần này của RFI về chủ đề Hướng tới vô tận, cuốn sách mới của nhà thiên văn Trịnh Xuân Thuận kết thúc ở đây. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.
RFI.
Écoutez. Apprendre. Comprendre.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong buổi phát thanh ngày mai. Sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn. Sau đó là tạp chí tiêu điểm thời sự, Mỹ định vị toàn diện tại châu Á-Thái Bình Dương, nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney phân tích, tạp chí cho Tú Anh biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Remolage qua phần trình bày của Christophe Maé.
De l'aurore au crépuscule.
RFI.
RFI. L'actualité en majuscule.
Thank you. Thank you.